Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa,
vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sáng hôm nay tôi mở tờ lịch ngày thứ 6, 19, có câu: Con muốn lên cao, hãy hạ mình xuống. Con muốn xây lầu thấu tới trời, hãy lo đào móng khiêm nhường trước đã. Lời của Thánh Augustino. Con muốn lên cao, hãy hạ mình xuống. Con muốn xây lầu thấu tới trời, hãy lo đào móng khiêm nhường trước đã. Rồi mở tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 10 câu 13 đến câu 16, câu 15 có nói: Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Thưa anh chị em, tại sao Chúa lại nói khốn cho ngươi hỡi Capharnaum, ngươi tưởng nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Là vì Đức Giêsu đã nói với họ, dân thành Khô-ra-din, Bết-sai-đa cũng như là Capharnaum: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Thưa anh chị em, tội lỗi của thành Khô-ra-din, Bết-sai-đa, Capharnaum là gì mà Chúa bảo là xấu xa hơn tội của thành Tia và Sidon, của Sodoma và Gomorra? Chúng ta nghĩ chắc đó phải là một tội rất nặng. Nhưng đó là cái tội gì thưa anh chị em? Thứ nhất, đó là tội của những người quên trách nhiệm về đặc ân mà mình được hưởng. Những thành phố ở Galilee đã hưởng một đặc ân, một cơ hội mà thành Tiro, Sidon, Sodoma và Gomorra không hề được. Đặc ân đó là gì? Cơ hội đó là gì? Đó là họ được tận mắt chứng kiến những công việc mà Đức Giêsu đã làm. Họ đã được trực tiếp nghe những lời Chúa dạy, đã gọi là thấy tận mắt, nghe tận tai, thấy tận mắt những việc kỳ diệu Chúa Giêsu đã làm, nghe trực tiếp tận tai những lời Chúa Giêsu đã giảng, đã dạy. Ấy thế mà họ lại chẳng đáp lại. Họ đã không sám hối, họ đã không mở lòng ra, họ đã không đón nhận lòng thương xót của Chúa nơi Đức Giêsu, để họ quay trở về với lòng thương xót ấy, để họ sám hối, để họ hồi tâm. Vì nếu mà những cái điều ấy xảy ra tại Tia, tại Sidon, tại Sodoma, Gomorra, tức là nếu mà những dân thành ấy, giả thử mà họ được nghe những lời Chúa dạy như là những người Khô-ra-din và Bethsaida được nghe. Giả thử họ được nhìn thấy những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm nơi dân thành Khô-ra-din, Bethsaida, Capernaum, thì chắc hẳn họ đã sám hối rồi. Nhưng mà vì họ không được nghe, họ không được thấy, cho nên Chúa nói rằng trong ngày phán xét thì dân thành ấy Tyre Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn là những thành Khô-ra-din, Bethsaida, Galilee. Vì cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Nghe đến đây tôi giật mình nhìn lại bản thân mình. Lạy Chúa, Chúa ban cho con quá nhiều ân huệ, Chúa ban cho con quá nhiều điều thuận lợi, Chúa đã cho con được chứng kiến tận mắt những điều kỳ diệu mà lòng thương xót của Chúa, quyền năng của lòng thương xót Chúa thực hiện, thể hiện ngày hôm nay một cách rõ ràng, một cách tỏ tường. Đã biết bao nhiêu những nhân chứng mà con đã được gặp, được nghe, được thấy, được chứng kiến. Họ là những người Việt Nam, họ là những người từ nước ngoài, họ là những anh chị em hải ngoại, họ là những người Công giáo, họ là những người Tin lành, họ là những người thuộc anh em tôn giáo bạn, và có khi họ còn là những người vô thần, những người không tin vào Chúa, có khi họ còn là những người mà có chức vụ ở trong chính quyền nữa. Ấy vậy mà cho tới bây giờ con xét lại lòng con thấy được rằng là con đã sám hối thực sự để mà quay trở về với lòng thương xót Chúa chưa? Con đã tin nhận hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa chưa? Và nhất là qua những dấu chứng ấy, qua những chứng nhân ấy, con có thực sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa hay không? Hay còn một chút nghi ngờ nào đó, còn một chút ngờ vực nào đó, hay là vẫn cứ thờ ơ, cứ lãnh đạm, cứ nghe như là những chuyện cổ tích, nghe như là những chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn kể chẳng hạn, rất là chuyện tưởng tượng. Thậm chí mà con còn nặng nề hơn, lại còn xúc phạm đến Chúa khi con nghi ngờ, khi con đả phích, đả kích, đả phá những chứng nhân ấy. Họ thật lòng họ chia sẻ, họ cũng phải có ơn của Chúa lắm họ mới dám lên chứ. Ngay cả bản thân con có dám lên trước cộng đoàn con kể về những cái xấu của mình, kể về cái quá khứ tội lỗi của mình không? Con vạch áo cho người xăm lưng không? Có không? Có dám không? Không dám đâu, mắc cỡ lắm, xấu hổ lắm, quầy lắm Chúa ơi. Trời ơi, nói về những cái điều tốt thì con nói mãi không hết, mà nói về điều xấu thì ngu gì con nói. Nói ra thì nó cười cho, nói ra thì nó chê cho, nói ra thì nó bảo ui giời ơi, tưởng ông Cha Long ngon lành lắm, trời ơi bây giờ mới thấy cái bộ mặt thật của ông ấy, bộ mặt mà Faustina nói rằng cái đen đúa, cái xấu xa, cái tội lỗi, cái vực thẳm đen đúa khốn nạn của con muốn giấu, con muốn che đi. Vậy mà người ta dám đứng lên nói, thưa cha, 45 năm con đã bỏ Chúa, thưa cha, 20 năm con đã nghiện rượu, 20 năm con đã bài bạc, 20 năm con đã chẳng đi nhà thờ, con đã gái gú tứ đổ tường đủ hết. Họ dám lên họ nói, và họ tuyên xưng rằng là họ đã được Chúa cứu, được Chúa chữa nhờ vào lòng thương xót của Chúa, và nhất là nhờ vào những chứng nhân họ, lòng thương xót Chúa mà họ đã được nghe tận tai, họ đã được thấy tận mắt. Tại sao những anh chị em ấy thấy, nhìn được những chứng nhân, những người đã được ơn chữa lành mà họ quay trở về với Chúa, còn con thì không, mà con còn nghi ngờ, còn chống đối, còn đả phá, còn đả kích? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Vậy thì con đứng về phe nào? Vì thế trong cuộc phán xét, Tyre và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Ngươi tưởng ngươi sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Tại vì con cho rằng con đạo đức, con cho rằng con thánh thiện, con tưởng rằng con đã lên tận trời rồi, cho nên con chẳng cần phải dựa vào chứng nhân, con chẳng cần phải dựa vào lòng thương xót, con chỉ cần dựa vào cái sức của con và cái việc đạo đức của con, về cái việc mà con tuân giữ tỉ mỉ từng ly từng tí những cái luật lệ. Con tưởng là con giữ được những cái luật ấy, con đã nên thánh. Và con khinh, con coi thường những người anh em không giữ luật như con, không đi vào những cái tiêu chuẩn đạo đức của con, không theo đường lối đạo đức như con, và cũng không sống một cái lối đạo đức hình thức như con. Vì thế mà con cho rằng họ là những người không xứng đáng, họ là người tội lỗi, đúng. Nhưng mà con có phải là người tội lỗi không? Mà sao con lại dám nâng nó lên tận trời? Mà tại sao con lại dám đặt con là mẫu mực, làm tiêu chuẩn đạo đức cho người khác, mà con lại dám lên mặt dạy đời người khác? Lạy Chúa, con sẽ bị nhào xuống tận âm phủ, không dễ đâu, không giỡn mặt được với Chúa đâu. Thời giờ, thời gian Chúa cho là thời giờ, thời gian của lòng thương xót. Nhưng mà nếu mình cứ ngoan cố, nếu mình cứ cố chấp, nếu mình cứ cứng lòng, nếu mình cứ cương quyết chống lại, không chịu tin, không chịu theo mà còn chống lại nữa, thì ngươi sẽ bị xử nặng hơn những người họ không hề được nghe nói đến lòng thương xót Chúa bao giờ. Họ là những người ở mãi vùng sâu vùng xa, họ là những người mà không có bất cứ một cái phương tiện nào để được nghe nói về lòng thương xót Chúa. Một cái cuốn sách cũng không có, một cỗ tràng hạt cũng không có, một tấm hình lòng thương xót Chúa không có, một cái đài không có. Lấy gì họ nghe, lấy gì họ nhìn, lấy gì họ thấy được. Mà cũng chẳng có một dấu chân lòng thương xót nào đặt đến chỗ họ. Nó sâu quá, nó xa quá, nó nghèo quá, nó tồi tàn quá, nó rách nát quá, nó thê thảm quá, nó tội lỗi quá, nó buồn lầy quá, nó buồn nhơ quá. Có ai mà dám đặt chân đến đó đâu, phải không? Vậy thì trách nhiệm đó của ai? Của những người đã được nghe, được thấy, được chứng kiến, và đã có trong tay biết bao nhiêu những phương tiện truyền thông hiện đại của ngày hôm nay. Có sách chưa? Có chuỗi chưa? Có ảnh chưa? Có CD chưa? Có máy nghe chưa? Có internet chưa? Có iPad chưa? Có iPhone chưa? Có TV chưa? Có đồ máy chưa? Có hết tất cả. Ấy vậy mà tại sao lại còn không nghe, không tin, không chấp nhận? Là sao? Không quay trở lại là sao? Khốn cho các người, khốn cho các người. Ngày hôm nay tôi đang nghe Chúa nói khốn cho người hỡi trần đình lòng. Vì người đã được tất cả những điều ấy rồi mà tại sao ngươi còn không quay trở về, không tin nhận mà không đi loan báo? Và chính vì sợ cái khốn ấy mà tôi phải đứng lên, phải tiếp tục con đường đó. Tiếp tục con đường là ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đến những vùng sâu vùng xa, đến những nơi hẻo lánh, đến những cái miền hoang sơ, hoang dã, hoang vu, hoang mạc. Đến những cái nơi đó, đến với những con người khốn khổ, khốn nạn, khốn kiếp, khốn cùng. Đến với những con người như thế, với những miền đất như thế, có gì là sung sướng, có gì là hãnh diện? Nhưng mà đó là một trách nhiệm và cũng là một niềm vui. Ấy vậy mà, thưa anh chị em, không dễ đâu. Vẫn có những lực cản, vì Satan sẽ tìm mọi cách cản trở cái công cuộc ấy. Satan sẽ thúc đẩy chúng ta giống như người Khô-ra-din và Bét-sai-đa đã lọt vào bẫy của Satan, là ô chuyện đó là chuyện nhảm nhí, ô chuyện đó là chuyện mê tín, ô chuyện đó là chuyện tầm phào, ô chuyện đó là chuyện bịa đặt, ôi lòng thương xót Chúa là chuyện đạo đức bình dân rẻ tiền, chuyện tưởng tượng, vân vân. Nó sẽ làm cho ta thấy rằng như những dân thành Khô-ra-din, như những dân thành Bét-sa-đa ngày xưa cười nhạo vào những công việc và dửng dưng trước những lời rao giảng của Chúa. Họ không đón tiếp Chúa, không đón tiếp sứ giả của Chúa. Đến mức độ mà hai cái ông tông đồ con của Sấm Sét ấy, cái ông Jacobê và Gioan ấy, nổi điên lên: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con lấy lửa bầu trời mà thiêu hủy hết chúng nó đi hay không?" Chúa nói: "Không, không được làm công việc ấy. Đây là giờ của lòng thương xót, chứ không phải là giờ của sự công thẳng. Cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ, cứ cho họ những cơ hội. Cứ cho họ những cơ hội để họ được quay trở về với lòng thương xót Chúa." Cho nên có nhiều người thắc mắc tại sao mà Chúa không ra tay với những người mà cản trở công cuộc của Chúa, những người cản phá công cuộc của Chúa, những người nghi ngờ, những người chấp nê, chấp nhất, rồi có khi vì ganh tích, ganh tị mà cản phá công cuộc này, chống phá những người đi làm công cuộc này. Mình đi lên, mình bảo tại sao Chúa không ra tay? Chúa nói: "Giờ ta chưa đến. Giờ công thẳng chưa đến, đây là giờ của lòng thương xót. Hãy để cho họ kiên nhẫn đợi chờ họ, cho họ có cơ hội để quay trở về. Mà họ càng có chức vụ, càng có địa vị, càng có quyền hành bao nhiêu, mà họ không tin thì họ càng trách nhiệm nặng bấy nhiêu. Họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa trong ngày phán xét, sẽ không được sự khoan hồng nữa, vì họ đã được nhận nhiều rồi, họ được tạo cơ hội rồi mà không quay trở về. Còn những con người tội lỗi, những người khốn khổ, khốn nạn kia, họ được sự khoan hồng hơn, vì họ chưa được ai nói cho họ về lòng thương xót của Chúa. Họ chưa được cái diễm phúc là chứng kiến tận mắt những điều kỳ diệu Chúa làm, nghe tận tai những chứng nhân kể lại những điều mà họ được đón nhận nơi Chúa. Bây giờ mời anh chị em cùng nghe một chứng nhân nói cho anh chị em về quyền năng và lòng thương xót của Chúa.
Chúng ta biết được rằng là Thiên Chúa là đứng giàu lòng thương xót, cho nên Ngài đoán thương đến tất cả mọi người, cho dù họ là người công giáo, họ là người cao đài, họ là người tin lành, hay là người không có đạo, người vô thần, thậm chí là người chống lại Chúa, thì Chúa vẫn cứ xót thương và ban ơn xuống. Như Chúa đã nói, Cha trên trời mưa xuống trên người ngay cũng như là kẻ không ngay, người lành cũng như kẻ gian ác. Đó là lòng thương xót của Chúa trên mỗi người chúng ta. Mời anh chị em chúng ta nghe một chứng nhân chia sẻ về ơn lành của Chúa ban xuống cho những người thì ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, những người công giáo cũng như những người không công giáo. Mời chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, ở đâu vậy ạ?
Thưa cha, con tên là Hồng, con ở Cleveland, Ohio.
Chị cho biết là chị ở bên đó chị làm gì và sinh hoạt trong cộng đoàn nào ạ?
Dạ thưa cha, con ở nhà thờ.
Nhà thờ gì nhỉ?
Nếu mà nhà thờ Mỹ là nhà thờ St. Boniface, và nếu mà họ đạo của Việt Nam thì là các thánh tự đạo Việt Nam.
Vâng, chị có thể chia sẻ cho mọi người về ơn lành mà Chúa ban cho người bạn của chị. Người bạn của chị tên là gì và gia đình của chị được ơn gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì
bạn của chị
của con tên là chị bạn của con tên là Sương.
Sương hay là
Sương?
Sương.
Vâng, chị có một người em chồng bệnh.
Chị ở đâu ạ?
Chị ở cùng tiểu bang của con là Cleveland, Ohio. Người em chồng của chị thì ở Việt Nam mà bị cái bệnh gan rất là nặng. Bác sĩ đã chê và nói là chị về nhà chờ thôi. Thì chị quyết tâm đã nghe website Lòng Thương Xót Chúa do cha giảng, và chị rất là tin, có một niềm tin rất là mãnh liệt. Và khi chị nói với người em là bây giờ tôi đã xin cha cầu nguyện cho chú, thì chú cũng hiệp lòng cầu xin và cầu nguyện thì chú sẽ thương đến chú. Thì bất chợt cái tuần đó gia đình đưa người bệnh nó trở lại bác sĩ, thì bác sĩ cho uống một loại thuốc nào đó. Thì khi về tới nhà tuần sau thì từ từ cái bệnh, cái bụng nó xẹp xuống và chú ta trở lại, sức khỏe trở lại có thể được 60%.
Dạ. Và bây giờ thì vẫn là đang sống và khỏe.
Dạ vâng, vẫn còn đang sống ở bên Việt Nam mà cũng như gần gần chỗ họ chỗ đạo đó.
Sắc sở Tây Ninh. Là miền Tây vậy đó hả?
Dạ vâng, chị cũng mới về này đâu. Chị mới về Việt Nam và anh chị qua được khoảng mấy tháng thì con về đó.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa là đứng vào lòng thương xót, Chúa yêu thương hết tất cả mọi người. Và Chúa chỉ cần là con tin thế nào con sẽ được như vậy. Và có khi là lòng tin của mình cầu nguyện cho người nhà của mình hay người quen của mình, giống như là cái ông đại đội trưởng, như chị biết cái ông đại đội trưởng mới đến cầu nguyện cho cái thằng nhỏ nhà phòng. Ông là người không có đạo mà cầu nguyện cho cái thằng giúp việc hay thằng đầy tớ hay thằng đứng đô lệ. Thì đứng đô lệ nó nằm, nó bệnh, nó gần chết, nó đâu biết gì đâu, nó biết gì đâu xin. Chỉ có ông này ông thương nó thì ông đi xin Chúa thôi. Thì cũng giống như là cái người chị em này, chị ở bên Mỹ mà em chị thì ở Việt Nam. Đang nghĩ ra thì người ta phải nghĩ rằng em chị ở Việt Nam thì chạy gần gũi hơn, thì dễ xin hơn. Nhưng mà họ lại không biết, họ chưa biết.
Họ chưa tin.
Lòng yêu mến của chị dành cho cái người thân của mình mà chị cầu xin Chúa. Rồi chúng tôi hiệp ý cầu nguyện và anh chị mình cùng hiệp ý cầu nguyện. Và lòng tin, rồi tình yêu mến mà chị dành cho người bệnh đó. Và Chúa ra tay chữa người bệnh đó là cũng chỉ vì Chúa muốn cho người đó nhận ra được quyền năng của Chúa, cho họ có thêm niềm tin. Có thể bây giờ họ chưa tin lắm, và rồi thì họ sẽ dần dần những niềm tin của họ sẽ được nuôi dưỡng, rồi được lớn dần dần. Thì chúng ta thấy là nhiều khi mình cầu nguyện, thì ra sao con cầu nguyện cho nhà con hay là anh em một con người Công giáo không được, sao rồi cầu nguyện cho người không Công giáo lại được. Thì Chúa thấy là mình là người Công giáo, niềm tin của mình có. Thôi thì con vui lòng, con chịu cái đau khổ bệnh tật đó với Chúa để cầu nguyện cho những người không có đạo. Rồi Chúa ban ơn cho họ, rồi họ lại được ơn quay trở về với Chúa. Bởi vì Chúa chữa bệnh thân xác là vì bệnh tâm hồn. Tại vì cái thân xác này có khỏe lắm, con có khỏe lắm 100 tuổi thì con cũng chết chứ. Phải không? Nhưng mà sau khi chết rồi, vấn đề là mới là quan trọng.
Đi đâu?
À, mới là quan trọng. Nên cho dẫu mà Chúa có chữa cho mình hết 100 thứ bệnh, mà cái bệnh tâm hồn mình không khỏi ấy, thì cũng vô ích, không thoát được. Trong khi đó có những người họ bệnh đủ thứ hết mà họ vui là họ đón nhận, họ không xin chữa khỏi, họ dâng cái đau khổ bệnh tật đó để cầu cho biết bao nhiêu người được ơn trở lại, rồi họ liệm dần và chết dần. Mà cái chết đó là chết đẹp, vì họ biết rằng họ chết ra là bước sang một cuộc sống mới hạnh phúc, và những cái hy sinh của họ có giá trị vô cùng cho đời sau, cũng như cho những con người đời này được cái ơn cứu độ. Nên chúng ta phải lạ lùng như vậy. Rồi sau rồi chị thì gia đình chị được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người với chính bản thân của chị. Bản thân của chị đó, chị mà cầu nguyện cho đứa em mình, cái chị gì nhỉ?
Chị Viếng đó chẳng.
Chị Viếng nhỉ?
Vâng.
Vâng. Bản thân của gia đình chị thì được những ơn gì? Chị đối với chính chị ấy, rồi gia đình chị.
Thì cái này cũng chưa sẻ sẻ.
À, chị được ơn sốt sáng hơn ngày sau đó.
Vâng, thì lúc trước thì con có biết chị thì không có thân lắm, tại vì con không có làm việc chung á, nên từ con thấy thì cũng thường thôi. Nhưng mà sau cái thời gian mà con làm việc chung với chị ấy, thì con thấy là vấn đề mà nghe về đài lòng thương xót Chúa thì ngày nào chị cũng nghe, chị nghe liên miên, nghe kể như là 8 tiếng rồi. Lúc nào cái dây cũng ở trong tay chị á, chị còn rủ con, chị nói tôi chỉ cho bà cái đài này nè, bà nghe bà thấy tâm hồn bà thoải mái lắm. Thì chị cho con vô cái website lòng thương xót Chúa, thì sau đó con cũng nghe và con cũng cảm nhận được là khi mà nghe những lời cha giảng đó, thì con thấy tâm hồn con nó thoải mái hơn, và chính chị cũng vậy nữa. Chị thấy là chị thay đổi rất nhiều, và chị có một cái niềm tin với Chúa. Con thấy con cũng ngạc nhiên nữa. Vâng, tại vì con cũng biết chị lâu lắm rồi, cũng mấy chục năm rồi cha. Khi mà con thấy chị có một cái niềm tin rất là mãnh liệt mà chị kêu gọi con, chị bảo bồ cứ nghe với tớ đi, bồ nghe là bồ thấy cha lòng dạ hay lắm, mà cha nói hay lắm, mà bây giờ không thể nào là từ cha mình kêu điện thoại hoài, mà chị gặp cha có một lần mà chị thấy là chị có một cái niềm tin, mà con thì con cũng thấy rõ ràng là như vậy ha. Thực ra đây là những gì mà con đã nhận xét từ một người bạn, thì con có lòng chia sẻ với cha và các bạn.
Rồi chồng chị sao? Chồng chị là người Công giáo hay không Công giáo?
Chồng chị là người Hòa
Học. Hòa Học.
Anh là đạo theo. Anh thật ra bây giờ cái vấn đề mà ấy, chị không muốn.
Thì chúng ta thấy được là có những người công giáo, rồi lấy một người không công giáo rồi họ theo đạo, hoặc là người vợ, người chồng. Mà tôi nhận được nhiều cái tin nhắn cũng đau lòng lắm, đó là cha ơi, con là người đạo theo, xin cha cầu cho chồng con, anh ấy bỏ đạo lâu lắm rồi, anh ấy gái gu, anh ấy thế này thế khác. Tôi thấy đau lòng chứ, đáng lẽ thì cái người đạo gốc đó phải giúp cho cái người đạo theo đó vững tin hơn, mình phải làm gương mẫu cho người đạo theo. Thì đi ngược lại, cũng nhất nhiều trường hợp là những người đạo gốc lại làm gương xấu, mà những người đạo theo lại phải xin để cầu nguyện cho những người đạo gốc quay trở về với Chúa. Cái thấy đó là cái đau lòng
cái
lắm.
Đó là cái người mà đạo theo đó rất là có một cái niềm tin rất là mãnh liệt
đó. Đó, ừ, đau khổ lắm, mình cứ đau khổ cho những người công giáo của mình mà làm như vậy. Rồi chị này ngược lại thì bây giờ chị biết cái lòng thương xót của Chúa, rồi chị vững tin vào Chúa, và chính những niềm tin của chị và cái cách sống của chị ấy sẽ làm cho anh nhận ra rằng ở đạo công giáo là như thế nào. Lòng thương xót Chúa là sao?
Theo nếu mà nói các con chỉ nghe website này thì con không biết, nhưng mà chính bản thân con ngồi trước chị ngồi sau thì con thấy chị nghe liên miên mỗi ngày, xong nhiều khi con cứ chọc chị lên đó, bà nghe gì vậy, nghe bầu gọi hả? Cái bà chọc con, tôi nghe lòng thương xót Chúa. Xong rồi chị bảo con, mà nghe cái gì, con nói con vừa nghe nhạc đạo mà con vừa nghe nhạc đời. Trong này thì các con con thâu rất nhiều nhạc đạo, con thì con thích nghe nhạc đạo. Xong rồi cái con bảo tôi nghe nhạc đạo thôi chị, bây giờ bạn cứ vô website này bạn nghe đi, bạn nghe cha giảng hay lắm, không có buồn ngủ đâu. Thì con cũng vô con nghe, thì con cũng mới nghe được khoảng mấy tuần nay thôi, nhưng mà con thấy chị rất là sốt sắng. Đi hồi xưa thì con không biết, nhưng về sau này con thấy cái
để làm sao cho con gái của cô ấy nghe mới là vấn đề.
Như trong họ đạo chúng con thì cũng nhà thờ muốn gây quỹ hết trơn thì bán đồ ăn sau lễ này kia đó, thì con thấy chị cũng sốt sắng lắm. Thì thực ra con cũng ngạc nhiên nhưng mà con không dám nói, tại vì họ không phải là người Bắc như mình, nó có cái sâu xa hơn cha, còn họ là người Nam. Thực ra cái nếp sống của họ thì nó chỉ đó, nó đó thôi, chứ nó không có như mình, người Bắc mình sâu xa, mình hiểu sâu xa hơn một chút. Thì con không có dám đi sâu vào nữa. Ví dụ chị nói gì thì con biết cái đó. Nhưng mà thưa cha, như vấn đề chị nhờ con đưa tiền để cho cha.
Chúng ta thấy được là dĩ nhiên là khi mà họ tin vào Chúa, họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì đương nhiên là họ sẽ được thúc đẩy bởi việc là phải thực hành lòng thương xót của Chúa. Cái chuyện đó là đương nhiên. Tại vì thí dụ như nói là tôi yêu em, nếu mà tôi yêu em hết lòng hết sức á, yêu thật á, thì tôi sẽ tìm mọi cách để tôi làm vừa lòng em, tôi sẽ tìm mọi cách tôi chăm sóc cho em, tôi sẽ lo lắng cho em. Nó tình yêu thật của tôi thì phải diễn tả qua bằng hành động. Thì đương nhiên là chị cũng thế thôi. Nếu mà chị cảm nghiệm về lòng thương xót thì đương nhiên là chị phải thực hành lòng thương xót bằng cách này bằng cách khác, dưới hình thức này dưới hình thức khác. Thế nên mình thấy là chuyện bình thường. Và những cái người nào mà thấy chuyện đó thì cũng phải cảm tạ ơn Chúa với chị, cùng với chị. Vì mà để cho người ta mở lòng ra với người khác cũng không có dễ. Chỉ có Chúa mở lòng ta ra được, chứ còn mà chị có tiền thì cũng chỉ lo cho gia đình chị chứ, mà bảo lo cho người khác được thì chỉ có ơn Chúa mới lo, mới nghĩ đến người khác được.
Riêng bản thân con thì con có cảm nhận được ơn Chúa. Riêng bản thân con thì con
chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, vâng, con lúc mà con còn trẻ con có một mối tình, phải nói là mối tình đầu tiên của con rất là thương anh chàng đó, nhưng mà
mấy tuổi? Ở đâu bao nhiêu tuổi?
13 tuổi chả.
Mày biết bài tuổi 13
con
biết bài viết tuổi 13 đó.
Vâng, thì lúc đó thì mẹ con rất là chống đối cái chuyện đó, tự vì con thì con ở trong nhà, con là nội chú ở trường Thiên Phước, Tân Định đó chứ. Còn nhỏ thì gửi con vô nhà dòng Mai Khôi ở dưới Chí Hòa này, con ở trong đó cho tới năm lớp nhất, đại thất thì gửi con ở Thiên Phước. Con không có ở nhà, mẹ con ở nhà thì chắc mẹ con đi đây đi đó, mẹ con gặp anh chàng lâu thôi với người này người kia, thì mẹ con không ưng. Thì mẹ con không ưng thì con thấy con bất mãn, và con có lập gia đình với một người là mai mối tới hỏi con. Thì trong cái lúc mà con gặp anh ấy và anh gặp con, 2 tuần thì đám hỏi, 2 tuần sau đám cưới, kể như con tháng là tụi con lấy nhau thôi. Thì không có cái sự yêu thương mà không có một cái gì hết. Mà trong cái cuộc sống gia đình của con là 40 mấy năm, tuy rằng con có 5 con, nhưng mà cái lòng con lúc nào cũng hướng về cái người cũ. Khi mà con thấy là
người mà 13 tuổi á.
Dạ.
Ôi lạy Chúa, mẹ cho bao nhiêu xin lỗi.
Dạ, đứa cha con 62.
Vậy là bao nhiêu năm?
40 năm chứ.
40 năm.
Vâng, mà sống thì vẫn sống với gia đình, nhưng mà con thì vẫn hướng về. Cái lòng con cũng hướng về bên đó. Xong rồi cái con về sau này nó bất chợt anh chàng kiếm được con, anh chàng nó gọi điện thoại. Thì thưa cha, cái lòng của mình nó cũng siêu. Nhưng mà con bất chợt con nhận ra là cái đó là tội lỗi. Và con đã cầu xin Chúa rất là nhiều. Con nói xin Chúa, bây giờ ngay thì con được, nhưng mà Chúa cho con làm sao con quên được. Thì chính em con cũng biết con có tâm sự với em con, thì con cái nói là mình phải quên thôi, chứ không cách nào mà mình sống như vậy được. Thì con cầu xin rất là nhiều, đêm ngủ nhiều khi con giật mình, con thức dậy con cầu xin Chúa cho con quên. Hay là lúc bởi vậy khi con làm việc con nghe nhạc đạo thì có những bài nhạc rất là hay, thì con đã suy nghĩ lời nhạc. Và thưa cha, con thú thật với cha là con đã quên, mà con không biết bằng cách nào Chúa cho con quên cách nào. Vâng, thì em con bây giờ nó cũng nhận xét thấy là con về con không nhắc tới nữa, mà tại vì chính ngay cái họ đạo bùng phát đó cha, là nó rất nhiều cái kỷ niệm đối với con hồi nhỏ, mà giờ con về con thật sự con không có nhớ gì tới nữa.
Giờ là yêu chồng rồi.
Hallelujah, tạ ơn Chúa.
Đó là mấy chục năm rồi cha.
Bây giờ mới cảm nhận tình yêu của chồng là tốt.
Nhưng mà Chúa cũng cho con nhận xét được những các cái mà người ta đã nói dối với con. Ví dụ như họ nói là họ đã gửi tiền được cho bố mẹ mấy chục ngàn người kia. Nhưng mà khi mà con bảo, tự vì khoe cho con là làm mấy trăm ngàn một năm mà gửi về cho bố mẹ như vậy, mà con thấy cuộc sống của bố mẹ không hơn bố mẹ con, mà trong khi đó tiền tụi nó đâu có làm nhiều. Con mới quen mấy người em gái, em ruột của anh chàng đó. Con mới hỏi thầy, nghe nói là người ta gửi về cho bố mấy chục ngàn sửa nhà không? Cái người em gái nói con không có đâu chị, cái tính bà hoa lắm, chích chòe lắm, thì không có đâu, chị khoe vậy thôi. Thì tự nhiên khi mà con nhận được cái lời nói đó, con mới nhận xét các bạn, nếu mà cái đó mà đã gian dối rồi thì cái tình yêu cũng gian dối.
Dạ.
Phải thưa cha.
Đúng rồi, chuyện bố mẹ mình mà còn nói gian dối thì còn nói gì.
Nhưng thật ra khi mà con nghĩ vậy, cái tự nhiên là con thấy nó có một cái gì nó xoay chuyển trong
sụp đổ, thần tượng sụp đổ.
Trong người của con này, thật ra con mới nghĩ tới gia đình mình, là người chồng mình rất là thương mình, mà các con của mình rất là tôn trọng mình và quý hóa mình. Thì con cũng xin tạ ơn Chúa là thật sự Chúa đã xoay chuyển con. Chứ cần 40 năm cha, con lì lắm cha, lì lợm lắm. Không ai mà xoay được, mẹ con cũng không có thể. Mẹ con chửi, mẹ mắng thì chỉ có vậy thôi, nhưng mà cái đầu óc mình lúc nào cũng còn đó, cha cũng tự niệm tới, cũng suy nghĩ tới. Nhưng mà con thấy là chừng khoảng 6-7 tháng này rồi, khi mà con khám phá ra nhiều điều mà người ta nói dối con, nó cha thấy con chợt nghĩ con nói, nếu mà cái vấn đề mà người ta nói chuyện nó mình, mà người ta nói dối như vậy, thì cái vấn đề tình yêu nó cũng phải thôi. Nó không có tồn tại nữa, nó chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi, để mà lợi dụng mình thôi, chứ còn thật sự nó không có. Đó là những gì mà con đã được ơn của Chúa, và những gì con chia sẻ với mình, để mình có niềm tin.
Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người họ nghiện rượu. Có anh ở bên Hà Lan, anh mới chia sẻ, anh Hà Lan, anh Lành Thái, anh chia sẻ là 40 năm anh ấy nghiện rượu, nghiện thuốc lá và nghiện đánh bài. 40 năm trời, ba cái món đó không bỏ, thuốc lá, rượu và bài. 40 năm. Rồi cũng như là chị, một bữa kia thì cũng có người giới thiệu về Đọc Thương Xót Chúa, rồi cũng lên trang web, rồi cũng mở giải sầu, nghe cho nó qua ngày. Nhưng mà rồi chính cái lúc giải sầu đó, cũng giống như là chị á, tôi trong hồn
không biết đó cha,
Chúa len vào
như bài nhạc mà cha đã
Chúa đã... in vào lòng con dấu ấn của Ngài. Chúa len vào, len vào rất là êm, rất là nhẹ thôi.
Mình không ngờ,
không ngờ, tại vì giống như là Chúa hiện ra với Elia. Chúa bảo ta không ở trong giông bão, ta không ở trong sấm sét, ta không ở trong động đất, mà ta ở trong cơn gió hiu hiu. Cơn gió hiu hiu đấy,
chứ cha đến,
Chúa đến,
không đến ngay, nhưng mà từ từ rồi mình cũng nhận ra những cái gì mà
Đấy, đó ơn của Chúa là như thế. Ơn của Chúa đến mà 40 năm anh giết được cái đó, và ngày chị cũng lại 40 năm giết để anh trở thành một chiến sĩ loan báo lòng yêu Chúa rất là mạnh, khỏe to con, hăng say nhiệt thành, không nghĩ đến cờ bạc rượu chè và thuốc lá. 40 năm thì chị cũng vậy thôi. 40 năm mình ở trong cái, phải nói rằng xin lỗi, chúng ta đang ở trong cái vòng kiểm tỏa của cái tình cảm trái khoáy. 45 năm nô lệ trong, mình không thoát ra được, mặc dù mình vẫn đang ở bên chồng, giống như vậy tôi vẫn gì đó bên chồng của TTK thì đó, mình đi trong cái ở bên chồng mà vẫn trong cái cô đơn lạnh lẽo, từng mùa thu chết, từng mùa thu chết vẫn nhớ trong tim một gì tấm một tấm lòng gì đó, tôi vẫn đi giữa cuộc đời trong cái cô đơn lạnh lẽo của chồng tôi, từng mùa thu chết vẫn giữ trong tim một mối tình, từng mùa thu chết vẫn giữ trong tim một mối tình suốt 40 năm, cho thấy kinh khủng lắm chứ. Và khi đó cái hạnh phúc ở ngay trong tầm tay mình, mình lại không,
mình không biết,
không biết, mình không biết, không nhận ra. Mà may
trước khi con lấy anh, con có kể cho anh nghe cái chuyện
này. May, may mà Chúa còn thương xót đến chị, đến gia đình chị. Chứ không thì rõ ràng là chị tự mình đã giật hủy cái hạnh phúc của mình, tự mình cắt đứt cái dây hạnh phúc của mình.
Bây giờ con mới nhận ra là hạnh phúc trong tầm tay của mình, mình không, không tìm tòi.
Rất nhiều người rất chia sẻ này đi để cho nhiều người phụ nữ ngày hôm nay đang bị dính lại cái đó. Là gì đó, tình cũng không mời cũng tới.
Vâng, đúng rồi đó. Tại vì nhiều khi mình cứ suy nghĩ về đó, thành thử ra mình cứ nghĩ là người ta còn nghĩ tới mình, nhưng mà thật sự
không. Chỉ là ảo tưởng.
Vâng,
ảo tưởng. Là gì, cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Okay, mình nhưng cứ, mà bây giờ
cứ vậy thôi mà quên được chứ.
Bây giờ nhờ vậy mà mình thấy thanh thản chưa?
Đấy, thì được, mình được tự do. Mình làm nô lệ cho nó mình không biết. Nhưng cũng như anh đó, làm nô lệ cho ba cái thằng thuốc, rượu và bài 40 năm mà anh không biết. Anh bảo là tôi tự do, tôi muốn đánh bài tôi đánh, tôi tự do tôi muốn hút thuốc thì tôi hút, tôi tự do tôi muốn uống rượu tôi uống, vậy tôi mới là tự do. Nhưng mà anh đâu biết là anh đang làm nô lệ cho nó, vì không có nó anh đâu chịu được. Nếu mà tôi là tự do thì không có nó thì tôi đâu cần, vẫn đâu sao mới gọi là tự do chứ. Cũng giống như là chị ấy, chị đều nô lệ cho cái tình cảm cháy khoáy đó mà chị cũng không có biết, mà chị cứ vui vẻ trong cái vòng nô lệ đấy, đúng không? Nếu mà mình tự do là mình không nhớ nữa, phải thoát được nó chứ. Tại sao mình đang ở với chồng mà lại không đi với con nhớ người tình là sao? Tôi gọi là ngoại tình trong tư tưởng là sao?
Đúng.
Anh chia theo.
Con không đi xin tội với cha.
Mà mình tạ ơn Chúa là thế này này, là chồng của chị lại vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, vẫn cứ thương yêu chị. Đó là cái lòng thương xót của Chúa diễn tả qua nhau. Bây giờ mới nhận ra, thấy không ạ? Chúa cũng nói rằng ta thương xót con, vỗ về chị trực tiếp như thế này, nhưng mà Chúa cho người chồng của chị có tấm lòng của Chúa
để mình nhìn nhận
ra. Anh vẫn cứ kiên nhẫn, cứ yêu thương chị, vẫn đợi chờ 40 năm dễ dàng. Xin lỗi đàn ông mà một năm hai năm mà còn thấy mình còn nhớ cái thằng cũ, xin lỗi, mày đi với nó thì tao đi con khác, con ăn gì đó, bà anh em thì ông ăn trả chứ, phải không? Sao lúc đó con có quyền nói với chồng con là tại sao anh đi em được không, thấy chưa? Mà 40 năm anh vẫn trung thủy với con, trung thành với con. Con thấy đó là cả một cái ơn lớn vô cùng của lòng thương xót Chúa chị. Cái ơn mà ơn cho chồng con tuyệt vời, ơn cho con, ơn cả cho chồng con, rõ ràng. Thì nếu không thì anh làm sao anh trung thủy với con mà anh giữ cho tới bây giờ, kiên nhẫn tới giờ.
Anh đạo đức lắm cha.
Đấy.
Anh thờ mà
xã của chị đạo đức lắm.
Hồi mà anh đi làm việc đó cha, còn làm việc đó anh ấy không có thời giờ để mà đến với Chúa nhiều, chúng con chỉ đến với Chúa cuối tuần thôi. Nhưng mà từ ngày anh retire giờ thì anh ấy đi nhà thờ mỗi ngày. Ví dụ như các cụ lớn tuổi ở gần đó không lái xe được thì anh lái xe, anh chở các cụ tới nhà thờ. Thì lễ xong rồi thì anh hút bụi nhà thờ, hay là anh lau bàn ghế nhà thờ. Còn những khăn thánh, khăn lễ thì nếu mà cha cần thì con có thể may được, con may. Thì đó là những việc chúng con muốn góp cô với họ đạo á. Ví dụ như mỗi một lần họ đạo tổ chức bán gì thì con có đến giò để cho họ đạo bán kiếm tiền. Thì chúng con tự nhiên con thấy hồi xưa con cũng làm được nhưng mà con không có cái lòng. Nhưng về sau này khi mà cái chuyện tình cảm con nó xong rồi thì con thấy con có cái lòng, con muốn làm như vậy, gia đình con muốn như vậy, và chồng con hỏi ý kiến con nói con sẵn sàng làm.
Tạ ơn Chúa vì qua những biến cố, qua những chuyện kể, mình nhận ra được lòng thương xót của Chúa thật là tuyệt vời. Chỉ có Chúa mới làm những chuyện đó.
Những chuyện con không ngờ, không ngờ Chúa đâu.
Thế, tạ lùng, quá tạ lùng.
Thưa anh chị em, đấy, còn muôn vàn những câu chuyện như vậy. Còn muôn vàn những câu chuyện như vậy, những câu chuyện của những con người mà họ đã được chứng kiến, thấy những cái điều lạ lùng của Chúa làm. Cái người chị em đó, vì chứng kiến cái điều lạ lùng Chúa chữa cho người thân của người bạn mình ở Việt Nam, rồi chứng kiến cái người bạn của mình ở Mỹ, người ta được thay đổi như vậy, rồi chị mới thay đổi con người của chị để cắt đứt một cái mối tình mà 40 năm, hoặc là canh bạn 40 năm bỏ cờ bạc rượu chè hút sách. Và còn nhiều lắm, nếu mà anh chị em có thời giờ, chúng tôi mời anh chị em mở cái trang web muối cho đời chấm info đó. Rồi anh chị em vào cái chỗ mà DVD gặp gỡ những chứng nhân, chúng tôi đã thu lại được 8 cái DVD gặp gỡ các chứng nhân từ vol 1 đến vol 8. Chúng ta có thể copy ra, chúng ta trao tặng cho nhau, gửi cho nhau, để cho mọi người nghe và nhìn thấy những chứng nhân ấy, họ lên họ chia sẻ làm chứng trước cộng đoàn ở nhiều nhà thờ khác nhau. Thì không thể nói rằng đó là một cái chuyện xếp đặt hay là dàn dựng được. Chúa Thánh Thần sắp xếp, Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Có những người bảo con chẳng biết nói sao cả, rồi lúc lên nói, chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy họ, miệng lưỡi họ nói, họ chưa bao giờ đứng trước đám đông mà chưa bao giờ nói được như vậy, và họ đã làm được như vậy. Thì đó là công việc của Chúa Thánh Thần. Công việc của Chúa Thánh Thần muốn soi sáng, muốn hướng dẫn, muốn thúc đẩy con người quay trở về với lòng thương xót của Chúa qua những chứng nhân như vậy. Thưa anh chị em, mà nếu mà mình không còn chịu nghe nữa, không còn tin vào nữa thì không còn cách nào khác được. Thì lại nghe lời Chúa nói với chúng ta, khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida. Anh xem có thể thay cái Khô-ra-din Bethsaida đó bằng một cái tên thành phố nào đó mà anh xem đang ở. Tên một cái thành phố nào đó mà chúng ta thấy họ đang là được hưởng biết bao nhiêu là những ân lộc của Chúa, đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện sinh sống, văn minh tiến bộ khoa học nhất thế giới. Mà những thành phố ấy, những quốc gia ấy, ngày hôm nay họ đã từ chối Chúa, họ đã không nhận Chúa, họ đi vào cái con đường mà không phải là chống lại Chúa một cách công khai, nhưng mà đi ngược lại với những quy luật của Thiên Chúa. Ví dụ họ cho phép đồng tình luyến ái được lấy nhau, thành vợ thành chồng. Ví dụ họ cho phép là phá thai một cách hợp pháp. Ví dụ họ cho phép là ly dị. Ví dụ họ cho phép là đa thê. Thì những cái quốc gia mà càng giàu có, càng văn minh tiến bộ bao nhiêu thì con người càng muốn hưởng thụ, càng muốn tự do sống theo cái bản năng của mình. Họ đã chối từ Thiên Chúa, đã khước từ Thiên Chúa, thì họ không thể nào biện minh rằng họ không có ai nghe được về Chúa, vì không ai nói cho họ về Chúa. Bao nhiêu cái phương tiện truyền thông có sẵn, bật một cái là có thể biết, nghe thấy được hết. Bao nhiêu những chương trình radio, TV, rồi website về lòng thương xót Chúa, về quyền năng của Chúa, về mẹ Maria, về gương các thánh, về tin mừng, về bài giảng, về những chứng nhân, bất cứ lúc nào họ cũng có thể nghe được, bất cứ lúc nào họ cũng có thể nhìn thấy được. Ấy vậy mà họ lại bấm sang cái nút khác, bấm sang cái nút của những phim bạo lực, của những phim hành động, của những trò chơi điện tử bạo lực, của những hình ảnh, của những phim mạnh không đứng đắn, để kích thích cái lòng dục của con người và nêu lên những tội ác, để cho người ta thay vì tránh thì người ta lại bị cái tội ác nó cuốn hút vào và làm theo cái đó ngay từ những đứa bé. Thì chúng ta thấy rằng mình không thể nào mà chối bỏ trách nhiệm của mình được. Cho nên Chúa thay vào đó là khốn cho người hỡi Sài Gòn chẳng hạn, khốn cho người hỡi Hòa Thịnh Đốn chẳng hạn, khốn cho người hỡi Paris chẳng hạn, khốn cho người hỡi bất cứ một cái thành phố nào, hay là khốn cho ngươi, bất cứ một con người nào trong đó. Khốn cho ngươi hỡi Trần Đình Long, khốn cho ngươi hỡi Võ Đức Vóc, khốn cho ngươi hỡi Trần Văn Nam, khốn cho ngươi hỡi Thu Thủy, hỡi Kim Ngân, hỡi gì gì vân vân và vân vân. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Phi Châu chẳng hạn, làm tại cái vùng kinh tế mới nào chẳng hạn, cái vùng sâu vùng xa nào chẳng hạn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi, thì từ lâu họ đã đón nhận, tin nhận vào lòng thương xót Chúa rồi. Cho nên thưa anh chị em, một khi mà đã nhận thấy được rằng mình tội lỗi, mình yếu đuối, thì chỉ có một cách duy nhất là quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Rồi khi mà đã được nhận được lòng thương xót Chúa rồi, thì ta trở thành người phải ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cứ mạnh ra đi loan báo và làm chứng, bất chấp mọi trở ngại. Chúa nói Faustina rằng con đừng sợ, đừng chán ngại công cuộc loan báo lòng thương xót của ta. Vì Faustina thấy nhiều trở ngại quá, nhiều khốn khó quá, nhiều thử thách quá, nhiều đau thương quá. Chúa nói con đừng chán ngán loan truyền, đừng chán ngán làm công cuộc ấy, vì đó là công cuộc của ta. Cho nên ở đây Chúa nói ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Ai nghe anh em là nghe thầy, ai khước từ anh em là khước từ thầy. Anh em loan báo tin mừng là họ nghe chính thầy loan báo tin mừng. Ai anh em làm chứng cho lòng thương xót của Chúa là họ nghe chính thầy làm chứng cho những cái điều kỳ diệu về quyền năng lòng thương xót của thầy thực hiện trên thế gian này. Mà nếu họ không nghe các con đừng có lo, vì khi đó họ là không nghe thầy rồi. Mà không nghe thầy thì họ không nghe đấng đã sai thầy. Mà như vậy thì không được sự khoan hồng đâu, không được sự khoan hồng đâu. Tưởng rằng họ như vậy họ đã lên trời rồi, thì hóa ra là họ đã bị nhào xuống tận âm phủ. Cho nên cứ mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng, không ngần ngại, không chán ngán, vì Chúa luôn ở với ta. Chúa luôn ở với ta. Và ai không nghe các con là không nghe thầy, ai không tiếp đón các con là không tiếp đón thầy, ai khước từ các con là khước từ thầy. Mà không tiếp đón, không nghe khước từ, tức là không tiếp đón, không nghe khước từ chính đấng đã sai thầy. Cứ đi thưa anh chị em, cứ mạnh dạn loan báo và làm chứng bằng bất cứ cách nào, những phương tiện truyền thông mà Chúa trao ban vào tay anh chị em ngày hôm nay, những CD, những băng đĩa, những máy nghe, những trang web, tất cả những cái phương tiện đấy, anh em hãy tận dụng, sử dụng nó làm cái phương tiện để mà loan báo làm chứng cho tin mừng, để cho nhiều người được nghe và tất cả mọi người đều được nghe, rồi họ được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa, họ được cứu độ. Còn nếu ai không nghe, ai khước từ thì họ đã không nghe và khước từ chính Chúa, và như vậy thì họ sẽ không được sự khoan hồng, trách nhiệm của họ và cũng là trách nhiệm của mỗi người chúng ta nếu ta không loan báo và làm chứng cho tin mừng lòng thương xót của Chúa. Amen.
Trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn.